À, có nói nhiều nhưng mà ta tu.
Dạ còn nhiêu cái sò nữa thầy.
Nhiêu cái sò à.
Con không có mắc cỡ.
À.
Con lên hết hai thằng tại vì học.
À, có hai người thôi, gia tài có hai người. Đồng ý không? À, gia tài hai người rồi. Cho hai người lên hết.
Tại vì tụi con trong lúc đang học tụi con không sợ mắc cỡ.
Rồi người ta tới người ta nói nghe là em bị chồng bỏ, nhưng bây giờ tu sao để cho an tâm anh hiếu cho nên ở bên Tây đã bị một cuộc rồi. Tôi qua đây bơ vơ quá, nhớ quê hương. Nhưng mà tới đây nghe anh nói đạo, thích quá. Mai em tới nữa. Rồi qua bữa sau em nói sẽ thích luôn anh luôn. Rồi thôi bây giờ tu mà không gần anh em tu không có được. Nó đóng đồ ngày đó luôn. Rồi sao phải làm sao? Giải quyết làm sao? Tụi nó không được mày dạy người ta tu làm sao mày lại cho người ta ở nhà rồi mày chắc là tẻ mẻ với người ta rồi nhưng bây giờ phải cưới người ta sao? Tao làm luôn chứ rồi. Hai đứa là tu. Giải quyết xong hết.
Dạ,
dạ,
tôi con đồng ý.
Dạ, dạ. À, phải rồi. Trưởng lão xá lợi. Đó là mấy cụ già tới là phải gặp má mười nói chuyện.
Dạ, mấy bạn xin đề nghị anh Minh. Mấy bạn xin đề nghị anh Minh.
Đó, xin này có người Tàu thì tôi tới gặp chị này. Chị Hòa. Chị Hòa đồng ý không? Đồng ý Sydney.
Dạ, mấy bạn xin đề nghị anh Minh và anh Trường thầy.
Còn đàn ông người Tàu thì gặp ông Minh đó hả? Đưa tay lên. Rồi đủ rồi. Nhân tài đầy đủ mà.
Dạ thưa con thấy là trưởng lão thì có 10 là trong này con để ý có một anh thanh niên trẻ mà rất là thanh tịnh là xin đề nghị anh để xin đi đúng rồi.
Anh Thành là xin đi.
Trẻ nhất, già nhất và trẻ nhất có. Bởi vì tôi có cái thơ gửi đến các thiền đường, sau này các bạn thuyết quen và thuyết phục được tất cả bạn đạo, rồi bạn đạo sẽ gửi đi các xứ thuyết pháp. Có không? Có nhận được cái đá thơ đó không? À, phổ biến cho tất cả bạn đạo biết cái vụ đó.
Thầy, nếu mà thầy cho một ngày á thì tụi con phân ra mỗi người 10 phút hay 5 phút rồi tất cả các bạn đạo như là chất vấn ào ạt đó.
Thầy chất vấn phải hỏi. Rồi hỏi không người ta tới người ta hỏi tu thôi.
Anh cho biết bao nhiêu người tất cả như các bạn. Thầy một buổi sáng thôi.
Nó kéo dài một ngày tới buổi tối cũng được, nghĩa là bây giờ phải học rồi phải thi. Phải thi. Thi mà người nào đó hay nhất là mọi người chấm điểm chứ không phải tôi là người chấm điểm. À, ok, người này hay nhất ghi. À, 10 người nhớ tay là 10 điểm mà 20 người vô tay là 20 điểm, nói vậy đó. À, đâu có sợ. Chị nói tôi nói nhiều thì không được, nhưng mà chú muốn người ta chỉ cho chú sơ hồn với pháp luân chí minh rồi chị làm ngon lành liền cái gì đâu.
Thầy con đề nghị thêm một người đó là Sydney. Có gì ở Sydney có hai thiền đường, thiền đường Winslow và thiền đường ở Central là chị Hòa. Mà ở trên trường Central mới có chị Hòa. Còn anh Minh nữa.
Đây rồi.
Anh Minh.
Anh Minh nó ở Melbourne.
Mình, có anh Minh. Anh Minh
sinh đây. Có anh Minh. Mình sinh đây.
Bây giờ mình xin đề nghị anh Minh. Anh Can à, xin anh ghi tên mẹ bệnh của anh Minh.
Xin đi thì có cô Hòa, anh Minh, anh Hữu, anh Phương, anh Can, anh Thanh. Và nãy có chị nào về cửa chị Bảy nữa đó. Ở Melbourne thì có anh Hiếu, bà Mười, cô Yến, chị Tâm, anh Tân, Bơ, chị Ánh, Adelaide, anh Trân, Darwin, chị Phương, Newcastle, anh Minh và anh Hiếu.
Dạ, xin lỗi. Còn có anh Hoài với ba cái gì cơ?
Anh Minh nữa, anh Minh.
Ba người.
Minh nữa rồi.
Anh Hòa, anh Melbourne.
Ở Adelaide còn thiếu, ở Adelaide mới có một người.
Anh Minh Melbourne.
Thưa thầy, con thấy như vậy là nhìn Dương Định mà âm suy rồi thành ra Sydney, con xin đề cử chị Can nữa.
Rồi cứ thêm đi, cứ thêm vô. Nhiều người chừng nào thì phổ độ được nhiều. Đâu có gì, cái này đâu có. Vừa chạy người ta tu mà vừa học nhẫn.
Anh Quang.
Nó nhảy vậy người ta làm pháp luân cho đúng, vậy người ta soi hồn cho đúng đó, vậy người ta niệm Phật cách nào cho nó đàng hoàng, đơn giản mà không có nhiều. Cái này là sơ sơ thôi, ba món ăn chơi thôi. Đi sâu là phải gặp người khác.
Ở bên đây có chị Tân, chị có gợi ý là đề cử thêm trên Sydney đó, thì có anh Công và anh Muôn.
Cũng được rồi. Mấy người đó làm được, anh Công mà làm đúng rồi, hôm trước có làm như tôi coi rồi. Trong thực hành. Bây giờ mình tiếp tục cái kinh A-di-đà này. Thôi, đeo kiến nặng, không cần đeo kiến. Tâm đầu lưu phá la đọa, nghe là bến đò, gian tâm. Đầu và trước trán ngay bộ đầu, chữ lưu là lưu hương, tập trung đó còn. Chữ phả là thuyền bát nhã, chữ la đọa, chữ la là một chữ nước cam lồ. Trước kia con tu luyện đạo mà có, hiện nay gốc ở nơi sông Bỉ Ngạn. Di Đà ơi, nay con cố tâm luyện đạo, ta lấy nước nơi sông Bỉ Ngạn để mượn biển truyền thanh viện trợ nước cam lồ giúp cho con đem vào thẩm tủy là trái cập, bổ túc thêm sự lao nhập làm lụng. Khi luyện đạo tu hành, nước ấy chạy thẳng vào thẩm thủy tiên thiên của trái cập, bổ túc sự lao tổn bản thể của con làm việc cho trần. Nay cho con nước này thêm sức lực dồi dào, bổ túc sự mạnh mẽ sức khỏe của con. Tuy là con lớn tuổi, trở lại trẻ trung, hơn phần nào cho có sức luyện đạo để hầu con theo thầy. Di Đà ơi, ráng tu đó con. Ca Lưu Đà Di nghĩa là chữ ca là Thích Ca chứng minh, chữ lưu là để ý xem xét sự luyện đạo cho chúng sanh. Chữ Đà là thầy chúng ta gọi là Di Đà. Chữ Di là truyền cho chúng sanh nào làm việc luyện đạo cố gắng, đồng thời Thích Ca Phật Tổ cùng thầy ta là Di Đà xem xét dạy đạo. Ma Ha Kiếp Tăng Na chữ Maha. Di Đà ơi, khi hồn con ở thiên đàng, con sa ngã phạm tội, thiên nhân nhập vào niết bàn ở chốn trần gian, ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn ngủ bài tiết theo trần. Hễ xuống trần thì con mê trần, con bị chua cay chát đắng mặn nồng, mạnh hiếp yếu, có khi bị tù đầy bản thể nữa, thì ta chắc rằng con sa đọa, hồn con sẽ làm con ma luân hồi. Nay con được suy nghĩ thức tánh, muốn trở về quê cũ của con chán đời, rồi con thức tánh tâm tầm đàn theo đạo pháp lý vô vi khoa học quyền bí, nhất tâm thành thật nguyện theo chí chân ta. Ta là đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh. Nay con luyện đạo được minh triết rồi, từ đây con không làm con ma. Hiện nay là kiếp của con, nếu con mê trần làm lầm lỗi đó con, nhờ con minh triết thức tỉnh, cố tâm luyện đạo tu hành, khỏi kiếp mê trần làm con ma. Chỉ tăng ma là cái cựu hoàng tán, hết mê tới tỉnh, hết tối tới sáng, thì con được tăng nhân chủ nghĩa theo nhà Phật, đời đạo song tu, tu tâm luyện tánh. Chúng ta tu trước kia chúng ta động loạn, ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn để giải mê rồi. Cho nên nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao? Chúng ta đã bước lên một lớp nữa rồi. Cho nên người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay, thì chỉ có pháp lý vô vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp và thực hành cấp tốc mới thấy rõ là từ giai đoạn trần trược. Do để trước khi các bạn chưa tu, các bạn đâu có hiểu gì, đọc cái này ra nghe không hiểu, mà bây giờ nhắc lại một chút xíu các bạn hiểu rồi, các bạn đã lên được một chút rồi, nghe hiểu rồi, hiểu ý rồi, nghe những lời đó nó thấm thía và nó chạy vào tâm, và chúng ta đang hành theo đường lối đó. Di Đà ơi, con được biết nhân nghĩa lễ trí tín là đạo Khổng Tử, không thể nào làm lạc việc đời. Còn đạo Phật pháp lý vô vi, con cùng một tâm chí nguyện về cảnh cũ quê xưa theo cảnh tiên nhà Phật. Di Đà ơi, ta thấy con lầm tưởng Phật thì chữ đại từ đại bi ta ban phước lành cho con. Nay con được lục huệ, ta giao phó cho con phải hoằng hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó với linh hồn nó khỏi chốn trầm mê. Ta sẽ đổ cho chúng nó cùng con qua bến Giang Tân, từ mé sông Bỉ Ngạn bên có thuyền Bát Nhã đưa qua mé sông Bỉ Ngạn bên kia. Khi con vào Niết Bàn, con được ở bến Giang Tân. Chữ kinh gọi là Tân Na là một bến đò. Sông Bỉ Ngạn, con được hoằng hóa chúng khỏi kiếp ma qua đường Phật. Di Đà ơi, từ đây con được một lòng theo ta, đặt chúng nó qua khỏi bến Trầm Luân vào nơi sư Phật, vui vẻ khỏe khoắn đời đời kiếp kiếp. Cho nên chúng ta tu mà đạt tới thanh tịnh nhập định rồi mới xuất ra, xuất ra đi tới bến Bỉ Ngạn, đi qua đó rồi cái tâm thơ thơ vô cùng. Trở về trần gian, các bạn thấy rằng các bạn không có phải ở trần gian, luôn luôn cái tâm ở nơi đó, và thấy mình qua lại nơi đó mãi mãi trong tâm thức thì cảm thấy nhẹ nhàng. Sông biển ngạn lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát đem lại một hồn thơ siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, màu sắc thanh nhã. Bạc câu la a nậu lầu đa, chữ bạc câu la nghĩa là con ngựa cu biết bay, biết chạy nhanh chóng. Chữ câu là con bồ câu, bay lên đáp xuống là nghĩa cần, chứ thật sự nó là hai trái cặp thiên khảm nhất, đã gắn sau lưng ngang lưng quần bản thể con. Nó là một vị chân nhân kiểm soát thừa hành ba cõi, từ thiên đàng, dương gian, âm phủ, nó cũng bị tù đầy như con mà xa nơi hắc âm bản thể của con. Nó là một thứ bảy vía, cũng có nghĩa là điển ngũ tạng cùng hồn và vía của con, là hai dây điển, dây nóng và dây lạnh, gọi là thần kinh để phò trợ cho con. Bảy vía này hợp nhất, con làm đầu cai quản chúng nó. Thứ nhất là con vía và ngũ tạng cộng là sáu, cũng có nghĩa là lục căn giao về phần con giữ bên trong bản thể. Còn bên ngoài là móng vía tay chân hoạt động để cho ngũ tạng sai khiến, còn tánh vía thì làm chủ. Tánh vía là một đơn vị, còn ngũ tạng chung kết qua ra lục trần. Như Đà ơi, sự khó khăn này hằng ngày công phu luyện đạo, con phải làm chủ nhân trọn quyền, không phần nào chối cãi được. Con có quyền sai khiến chúng nó, ví như một chiếc thuyền có bánh lái cùng buồm chèo xào đúng. Nếu con làm phải thì chúng nó phải, còn con làm quấy thì chúng nó xa đọa hơn con. Sách Khổng Tử có nói: thuận thiên giả đồng, nghịch thiên giả dâm. Hãy thuận trời thì con được lên thiên đàng, còn nghịch trời thì lắm nhiều tội lỗi, thì giả vong là con ma. Như Đà ơi, con thấy chưa, giả vong là vong hồn đó con, hồn là khôn, vía là dại. Như Đà ơi, ta chỉ tâm chỉ pháp lý cho con biết, đây là hai dây luồng điển cái của bản thể con, nắm thì giữ trận xúc tiến hùng hồn, đó là hồn con. Còn dây điển lạnh là vía của con, tính hiền mềm dịu cai quản lục trần. Vía yếu tính bị lục trần xúi dục phải bị sa đọa. Di Đà ơi, vì chỗ đó ta giao quyền cho con làm chủ để sai biểu chúng nó, nó được nguyên quyền hỗ trợ cho con. Bản thể là chiếc thuyền bát nhã, còn con là chủ chiếc thuyền. Hãy cầm tay lèo tay lái, quấy phải nơi con. Có câu thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm, thuận trời thì còn, nghịch trời thì thác. Di Đà ơi, theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, lấy điển làm đầu, khi thác xác bỏ lại thế gian thành đất, điển là một khí thiêng liêng. Di Đà ơi, con ráng công phu luyện đạo, nay con được minh rồi, mà con được hiểu chưa những cái tâm chỉ phép tu lấy điển mà thôi, còn xác thịt ở đâu còn đó, chết quờn lại cho đất. Còn điển là một thứ hơi bay bổng lên thiên đàng. Bây giờ đây tâm chỉ của nó, tiền căn hậu quả của nó, trước khi bị tội lỗi trên thiên đàng sa xuống trần gian áp vào bản thể, câu rằng thuận trời thì sống, nghịch trời thì thác. Nhưng trước kia con có tội lỗi là nghịch trời, không được ở thiên đàng. Tội ấy sa vào trần gian, áp vào bản thể. Di Đà ơi, con thấy chưa, ngũ hành là ngũ tạng, ở trên còn thiên khảm nhất là ở dưới. Di Đà ơi, thấy chưa, nghịch trời đó con thác thành ma, không thể trở về thiên đàng. Nay con thức tánh luyện pháp lý vô vi, khoa học huyền bí của ta dạy con công phu ba điểm soi hồn pháp luân thường chuyển định thần, để cho điển trái cật thận thủy xung lên bộ đầu, để sắp lại cho thuận thiên giả tộc. Như vậy đó là khoa học pháp lý của con. Thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Trời có ngũ hành, đất có ngũ sắc, người có ngũ tạng, phải là thuận thiên giả tồn đó con. Nếu mà con công phu dày dặn thì hồn con được thành chức La Hán Xá Lợi, thuận thiên là thông thiên. Khi con thác, hồn con được ở thiên đàng. Chữ A Nậu Lào Đà là chữ A là nhâm quý, gồm thâu nơi thận trái cật, là cốt giác nước biển ở trái cật xung lên bộ đầu, hóa thành một chất. Chữ Nậu là nước hóa thành cam lồ. Chữ Lậu là trên bộ đầu. Chữ Lậu là trên bộ đầu. Chữ Đà là nền tảng bộ đầu để cho nước lửa điển ở tại đó, giúp cho linh hồn con trở nên sáng suốt. Còn lục căn lục trần lục huệ hóa thành Xá Lợi Như Lai. Như thị đẳng chư đại đệ tử, nghĩa là hết thảy mấy vị La Hán ta đã chở trong bản thể, nơi nào làm việc theo sở các bản thể của con thuộc bên trong, còn bên ngoài thì ta sẽ cắt nghĩa đến cho con rõ thấu. Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, chữ tịnh là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật quên hết cả bản thể ta, nghĩa là tịnh cho đến nỗi ta tưởng mình ta không không, còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm tai nghe, ta còn một chút xíu hơi thở hồi hộp để ta phá cái mê muội trăm trần. Trong cái tỉnh thì mới có cái tỉnh, tỉnh trí an thần mới thấy cái mấy quyền vi hóa ra một hào quang chói lọi, do nơi điển của ta xuống giúp cho mỗi cá nhân. Di Đà ơi, con ráng tịnh luyện, con đừng sợ thác bỏ xác mà mây trầm. Con không sợ thác là sống đã còn, sống là sống linh hồn, còn thác là bỏ xác trần. Di Đà ơi, con biết chưa, theo ta nào có thác? Thác là bỏ xác trả lại cho đất, còn hồn là con theo về nước cực lạc của ta, sung sướng thông thả biết mấy, cực lạc xứ quê hương của con trước kia. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, khi ấy nơi trong ngũ tạng lục phủ của Di Đà là cốt giác điển quang của vị Bồ Tát đang quỳ nghe Phật Tổ giảng dạy, thừa hành phận sự, đồng tu luyện với chủ nhân ông. Lúc ấy Phật gọi Di Đà ơi, nay con lên một vị trưởng lão Xá Lợi, còn các vị La Hán Bồ Tát đây đã làm chức phẩm rồi, ta đã chỉ ba pháp luyện đạo, nghề chuyên môn ở sáu chữ Di Đà, giao lại cho chủ nhân ông gọi là Di Đà của chúng bay. Văn hóa chúng bay cùng chúng sanh ngoài trần, từ đây nào chủ nhân ông cùng chúng bay phải công phu luyện đạo dày công, thì ta thi ân bố đức văn hóa chúng sanh ngoài trần nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng chúng bay hãy cố gắng luyện đạo, không được bỏ rơi phút khắc nào. Khi con đang nói chuyện, con phải nhớ ta là Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho con. Ta là Phật nắm luồng điển huyền vi, là luồng điển cái để cầm vận mạng cứu giúp con tu hành cho tinh tấn. Con cần mẫn thì sự tinh tấn ấy phát triển cho con, làm cho chủ nhân ông linh hồn minh mẫn trong sạch, sự có ích của con dồi dào. Hãy con cố gắng là sự học hỏi của con bố hóa sáng suốt thêm hơn. Còn các vị La Hán này, ta đã chỉ rõ phép huyền vi cho các ngươi hiểu biết rồi, phải cần mẫn làm việc tài bồi bản thể, cùng phải nhờ chữ Bồ Tát Ma Ha Tát chủ nhân ông của bay, cùng ráng cố gắng học đạo, luyện đạo pháp lý tu hành. Con muốn làm Phật là Phật, còn con muốn làm ma thì là ma. Bỏ lẫn quên học tu luyện gọi là lười đó con. Bên đây ta truyền thống cho các ngươi đã rồi, thì cố gắng tu hành. Còn phận sự lục trần là tánh vía của Di Đà nay đã lên chức, cho nên khi mà chúng ta tu phẳng lặng tâm hồn rồi, chúng ta nghe Đức Thích Ca nói chuyện còn thấm thía nữa. Cho nên các bạn đã soi hồn để làm gì? Để cho nó phẳng lặng cái thanh tâm. Cái lỗ tai của các bạn đó, nó xa lắm, khi mà nghe víu víu ngay trung tim này, rồi chi tiên đi qua đụng mình cũng nghe rõ người ta đụng như vậy, thì lúc đó nó đi lên trên cao rồi. Thì Đức Thích Ca giảng đạo, chúng ta ngồi ở dưới này, chúng ta nghe, nghe rất rõ ràng, rất thấm thía và mở tâm mở trí. Cái luồng điển nó truyền cảm, cho nên hồi xưa người ta đóng phim, người ta cũng nói, cũng thấy rõ Đức Thích Ca cứu những người của Ngài bằng một tia điển, cũng như một sợi chỉ giúp người ta đi lên. Thì chúng ta tu ở đây là trung tâm, đây có luồng điện hướng thẳng trung tâm sinh lực, thì tưởng tới Ngài thì Ngài chiếu thì chúng ta cũng vẫn đi lên được. Cho nên cái đường lối không có sai lệch của pháp lý vô vi là chỉ đường tiến hóa rõ rệt, nhưng mà do sự gầy dày công hành tiến và tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi cá nhân mà tự thức tâm đi lên. Văn thù sư lợi pháp vương tử, nghĩa là người có phải phò trợ của hồn Di Đà là trưởng lão Xá Lợi Bồ Tát không? Lúc ấy văn thù sư lợi gọi các đảng phái chúng nó đầm ra quỳ đảnh lễ điển Phật Tổ, truyền thánh xuống cùng đảnh lễ trưởng lão Xá Lợi Bồ Tát gọi là hồn Di Đà, rồi đầm quỳ nghe giáo huấn của Phật Tổ cùng trưởng lão Xá Lợi Di Đà. Lúc ấy văn thù sư lợi pháp vương tử bạch Phật Tổ cùng chủ nhân ông trưởng lão: chúng tôi hiểu biết cặn kẽ, chữ văn là phải nghe lời chiều lụy chủ nhân ông trưởng lão, chữ thù là thù hèm tánh hay mê trần quán ghét, chữ sư tôi là vía phụ trợ gọi là vợ biển âm ưa mưu sự, gọi làm sư đắp suối cho ham trần, làm hại cho chồng chủ nhân ông hay là trưởng lão Xá Lợi Phật. Chữ pháp vương tử, chúng tôi là một cái khí âm gọi là thần khí. Thần khí là tâm chỉ của chúng tôi cùng thọ phụ tinh mẫu huyết, hai khí ấy hợp vào hóa thành chúng tôi. Các nguyên khí này gọi là vương tử. Vương tử là nguồn cội gốc gác của bản thể người, biết ăn ngủ ỉa mà thôi, cùng ham mê thất tình lục dục gọi là mê trần, cũng tung nơi thượng đế. phán đoán tánh của chúng tôi, ăn của Trần, làm việc cho Trần, thì lắm lối những điều tội lỗi làm hại cho chồng tôi là chủ nhân ông trưởng lão. Nay chúng tôi đã minh nhờ chồng chúng tôi công phu dạy đạo chúng tôi, cùng biển thông thiên giáo chủ Phật Ngài truyền thống cho hồn chồng tôi là Di Đà, thì từ ngày chồng tôi tu hành pháp lý vô vi, nay được tiếp xúc biển quyền vi truyền thống, thì chúng tôi hiểu rõ hỗ trợ tu hành. Nay chúng tôi phát minh tu hành theo đường pháp lý vô vi, bạch hóa Phật tổ cùng chồng tôi là trưởng lão Xá Lợi Di Đà, tôi là vợ tánh vía cùng bọn chúng tôi đồng tu theo lời giáo huấn của Phật tổ và trưởng lão dạy tu hành. A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, trưởng lão Xá Lợi, hễ con công phu nhiều thì điển quang trong ngũ tạng về bộ ăn ngũ ỉa của bản thể, con trong ấy có khí nóng, nóng đặc biệt, nhẹ nhàng êm dịu và nóng vừa vừa, nóng nằm nực cùng thứ nóng nô nức trượt đục. Xa lợi, lúc con luyện đạo công phu thì chất nóng của biển xung lên bộ đầu là thứ đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu, biến hóa ra hào quang đặc sắc. Từ chư tiên đến thượng đế cùng ta nữa cũng phải luyện đạo nuôi chất nóng ấy. Nó là một thứ diệu pháp liên hoa, hào quang này biến hóa muôn ngàn vật liệu, nào vật chất, thú vật cùng người trong nước của con đều có đủ, con muốn chi có nấy. Do nơi khí điển đặc sắc hóa thành muôn vàng vạn thứ, nó là một thứ khoa học huyền bí của Phật. Xá Lợi ơi, con ráng công phu luyện đạo, từ đây con không như người trần thế nữa, khỏi lo giàu nghèo chức phẩm, còn hơn là triệu phú dưới thế gian. Khi con muốn chi thì có trước mặt hiện diện để cho con dùng. Xá Lợi ơi, từ đây con không mệt nhọc, sống nhẹ nhàng. Khi đến căn phần con được về xứ Phật, còn sự biến hóa thì mau lẹ làng hơn nữa. Bởi thế chỉ kinh A Dật Đa Bồ Tát thì khí điển nóng mới có hào quang nơi trên bộ đầu. Con hiểu chưa? Còn chữ kinh Càng Đà Ha Đế Bồ Tát là Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến chư Phật thì luôn luôn có hào quang để biến hóa tất cả. Từ Phật đến Thượng Đế cũng công phu nuôi dưỡng hào quang ấy, muốn chi được nấy. Còn hàng chư tiên cũng có thứ lửa trong sạch trong bản thể con người, cùng mượn những vật chất dưới trần để biến hóa. Phẩm ngũ hành này không có hào quang, mượn lửa trong sạch làm ra thôi, chưa có cốt giác, chúng nó phải tu nữa mới có hào quang. Xá Lợi ơi, ta khuyên con cùng các chúng sanh phải dày công luyện đạo, như chừng nào thì hào quang rõ rệt chừng ấy. Xá Lợi ơi, khi con luyện đạo phải nhớ Phật tổ là một luồng điển cái gọi là hào quang chánh. Khi con nhớ Phật tổ như là hắc bì Phật tại thiên không, và con phải nhớ ta là hậu tổ Thích Ca Mâu Ni tại trung thiên. Lúc ấy Phật tổ cùng ta bố thí phóng ra chia sớt hào quang cho con và chúng sinh. Khi con hoàn hóa chúng sanh phải nhắc nhở thường nghe con nhớ Phật thì Phật giúp cho, còn không nhớ đến thì công phu luyện đạo của con trở thành thể thao nuôi vật chất bản thể mà thôi. Cho nên cái này có chứng minh Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc bì Phật, là cha muôn loài vạn vật, chứng minh rất rõ ràng. Nhưng mà nhiều người đọc kinh không hiểu, không thấy. Cái gì không có thể thay đổi được, đó mới là chân lý. Thường tinh tấn Bồ Tát, chữ thường là thường hành khi đúng giờ công phu luyện đạo, chứ bỏ qua chữ tinh tấn là khi công phu phải chính đúng kỹ lưỡng, thâu phóng vào ra hơi bình thường, không chậm mà cũng không mau. Nhớ cái này đừng để làm sao xuyến. Di Đà ơi, con đừng tưởng con đã lên phẩm chức sắc, con thận trọng cho con, vì có khi lục căn lục trần binh gia của con nó gặp con đi đường sai, chúng nó thường khi rủ ren làm cho ta mê trần, ta cũng gớm nó lắm, nó khôn lâm quỷ quyệt cho trần. Như Đà ơi, con đừng tự trọng tự khinh mà bị nó. Trước kia thầy cũng bị nó gạt gẫm nhiều lần, nhưng thầy có chí hùng dũng ngay thẳng, một lần hoặc chết hoặc sống, một ý theo Phật mà thôi. Như Đà ơi, con đừng tin lấy nó mà cũng không cố chấp nó, thay vì chúng nó là tôi tớ trong nước của mình. Như Đà ơi, ráng chăm chỉ nghe lời thầy dạy, còn chữ Bồ Tát là công phu luyện đạo, nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ. Đó, thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình lo tu mở, thì ở trong lục căn lục trần mình mới giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó khuyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp. Nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc lắm. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không, thì lúc đó mới nhiều tiếng lục căn lục trần rõ rệt hơn và dễ dãi hơn. Dưới như thị đẳng, nghĩa là lúc ấy điển Đức Phật phán cho Di Đà vừa rồi còn nhớ lại, gọi lục căn lục trần cùng chúng sanh trong nước của Di Đà cùng là bò bay mấy cửa xuất ra trước mặt Đức Di Đà. Thì hồn Đức Di Đà quỳ xuống cùng chúng sanh của Đức Di Đà để nghe lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy Phật Tổ phán quả rằng, Di Đà cùng chúng sanh của mi vô lễ, hãy học đạo phải học ăn, thì nước vô, thâu vô, học nói thì phóng ra là phát ra, học nói là ngồi đâu chỉnh tề, nghiêm ngặt, gọn gàng, học nói những câu nói ra phải chính đứng, hiền từ, thâm dũng. Chữ sắc không nên ăn nói ta bà, nói phải đặt sắc để chờ trí não trình bày mới nói rõ, nhưng luồng điển ta không bao giờ chậm trễ, hàng ngày ở bên chúng sanh, tuy là chúng sanh không thấy, cái thật không mà có đã có. Nếu không ta, sao con không thở được đó, nuôi dưỡng con đó. Hiện nay chúng bay tu mà không để ý chỗ nào ngồi, chỗ nào ăn nói phải có trật tự. Ta đã sắm sẵn cho chúng sanh vì tu không sáng suốt, vô trí vô thức phải nghe ta trình bày chỉ dạy. Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh trong nước Di Đà đảnh lễ điển Đức Phật Tổ. Chư Đại Bồ Tát Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, lúc ấy điển Phật Tổ giáo đạo mới gọi Chư Đại Bồ Tát hỡi các chúng sanh ơi. Cập thích nghĩa là giải rõ. Đế Hoàng Nhân Đẳng là nghĩa là chữ Đế Hoàng là phân ngôi, thứ chỗ ngôi đâu có trật tự, phân giai cấp đã rồi. Lúc ấy Phật Tổ hỏi Di Đà cùng chúng sanh, bây ơi, bây biết chưa chữ Đại Bồ Tát là chúng bây lên cấp Bồ Tát. Chữ Cập Thích nghĩa là phận giới hạn giai phẩm ngồi kế tiếp có thứ tự. Chữ Đề Hoàng nghĩa là đề là đề mục, chữ hoàng là rõ ra hoàn toàn hiểu thấu để nghe sự giáo huấn của chư Phật dạy đạo. Lúc ấy điển Phật Tổ nói, Di Đà cùng chúng sanh có hiểu chỗ nào mà chúng bay ngồi đây, thế gian hay là thiên đàng? Đồng thời Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ, bạch Phật, chúng con nào biết được. Lúc ấy điển Phật Tổ truyền thống cho Di Đà nói ra, các chúng sanh con ơi, chỗ ngồi đây là chỗ dương gian và thiên đàng. Vậy chúng sanh xem thử chỗ này có đẹp để nghiêm trang không? Ngồi thăm thả sung sướng không? Gió thổi mát mẻ không? Có âm nhạc ca sáng không? Còn thấy chỗ ngồi có ngọc ngà châu báu chiếu sáng không? Trong lòng con có vui vẻ không? Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ bạch Phật, mấy điều của Đức Phật nói ra đều có hiện tại. Chúng tôi nghe âm nhạc ở đâu đem lại rõ ràng thanh nhã, cùng gió du dương vui thú biết chừng nào, ngồi đây thanh thả biết bao. Trong lòng chúng con khoái trá vô cực vô biên, chúng con dồn lên trời, thấy trời thanh mây tịnh, nước biếc mây xanh. Còn dồn ngoài sân thì thấy bồn bông lan huệ tươi tắn, bông đưa theo chiều gió vui thú biết bao. Khi ấy biển Đức Phật Tổ gọi, hỡi chúng sanh trong nước bản thể của Di Đà, chúng bay đâu có biết chỗ thiên đàng hay là dương gian, vì bay chưa có huệ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Hiện nay ta chỉ trước cho các ngươi hiểu rõ, trong nước của ngươi cũng như thiên đàng, chỗ này gọi là hội đồng để hội nghị chư Phật hay là chư tiên. Bây có biết chăng thế gian nó tạo tấm tượng ảnh hội đồng chư Phật, nó chỉ rõ để hiểu đó con, nhưng những vật chất đó không đúng, bề ngoài làm sao biết bề trong được. Đây ta chỉ ngay cho chúng ngươi biết, cái khối óc trên bộ đầu của Di Đà là chỗ chúng bay ngồi nãy giờ ở đây, có đường lên thiên đàng. Còn tại đây là diễu dương của thế gian. Ngọc chiếu là đôi mắt của bộ đầu Di Đà, còn gió diễu dương là hai lỗ mũi của Di Đà thở, còn âm nhạc là hai lỗ tai của Di Đà, còn bồn bông lan huệ là tóc râu của Di Đà. Nội hết thảy châu thân dính líu quên lên bộ đầu gọi là chữ cập thích. Còn chữ đề hoàng, đề là mỗi đề mục, hoàng là hoàng bí, phép tắc vô cực vô biên. Chữ nhân đẳng là chúng bay nhóm ngồi tại đây đều có giới hạn, trong pháp lý nói là hà đạo thành. Trong khối óc của con người khi công phu chúng bay ngồi luyện đạo, thấy ba vạn hà sa như hột cát sáng chói bay qua lại trước mắt. Cái tâm chỉ của nó ở trong óc bản thể của con người có nhiều hột cát dính líu, nhờ luyện đạo thì hột cát ấy hóa ra như vì sao bay qua lại sáng chói vô cực vô biên. Nhờ sự tu hành luyện đạo pháp lý vô vi thì mấy cái hột ấy hóa ra lửa biển gọi là hà sa. Khi công phu dài dặn nhiều thì những hột hà sa bay ra ngoài gom lại biến hóa ra ngọc của con người gọi là mau đi châu.